đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Minh Phương, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2025. Tổng thống Mỹ phẫn nộ với cả Moscow lẫn Kiev vì kế hoạch tạm ngừng bắn cho Ukraine chậm thực thi. Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ cứu trợ miễn điện, cơ may tìm người sống sót vơi dần. Hàng loạt cơ quan truyền thông Pháp đình công để phản đối dự án sáp nhập. Mỗi ngày một sự kiện, chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống Donald Trump dường như hết kiên nhẫn. Theo dòng thời sự, tịch biên tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine, phải chăng là lợi bất cập hại? Kính thưa quý vị, vì kế hoạch tạm ngừng bắn cho Ukraine chậm thực thi, Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ với cả Moscow lẫn Kiev. Và ngày hôm qua 30 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ đã hai lần bày tỏ tức giận với nguyên thủ Nga. Trả lời hãng truyền thông NBC, ông cho biết là rất bực mình và phẫn nộ với ông Putin về hồ sơ Ukraine và việc Moscow vào hôm 28 tháng 3 đòi đặt Ukraine dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc. Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, thì tuyên bố này của Tổng thống Nga gián tiếp cho rằng ông Zelensky không đủ tính chính đáng để ký kết thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Donald Trump phẫn nộ hơn là vì Moscow chậm thi hành lệnh ngừng bắn cho Ukraine. Và trước khả năng ông Putin nuốt lời hứa, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25%, thậm chí là 50% vào dầu hỏa của Nga. Và đi xa hơn, Mỹ ngừng giao dịch với những nước nào mua dầu hỏa của Nga. Thông tin viên RFI Carrie Norton tại New York cho biết thêm.
On le sait, régler la guerre en Ukraine, c'était l'une des priorités de Donald Trump. Donc, lorsque Vladimir
Mọi người đều biết giải quyết chiến tranh Ukraine là một trong những ưu tiên của Donald Trump. Do vậy, khi mà Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn với một số điều kiện, thì Washington đã hoan nghênh và không mấy chú trọng đến những điều kiện của Moscow. Có điều Tổng thống Nga đã xoáy vào những điểm trong thỏa thuận đàm phán về năng lượng, về Biển Đen, và điều đó khiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với hãng truyền thông Mỹ NBC là ông phẫn nộ với Putin. Donald Trump thậm chí còn thông báo là nếu ông không đạt được một thỏa thuận với đồng nhiệm Nga và nếu như Moscow ngăn chặn các cuộc đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ đánh thuế hải quan thêm 25% đối với dầu lửa của Nga. Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm ông phẫn nộ vì đồng cấp Nga tìm cách hủy hoại uy tín của Tổng thống Zelensky bởi vì nguyên thủ Nga hôm thứ Sáu tuần trước đã đề nghị đặt chính quyền Ukraine dưới sự bảo hộ của Liên Hiệp Quốc. Nguyên thủ Mỹ, Nga sẽ lại có một cuộc trao đổi với nhau trong tuần này. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng Donald Trump có đưa ra một tối hậu thư để đòi Nga tuân thủ lệnh tạm ngưng bắn hay không? Cùng lúc thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định là Washington muốn Iran đàm phán để giới hạn chương trình hạt nhân, nếu không thì Mỹ sẽ oanh kích Iran ở cường độ chưa từng có.
Carrie Norton, New York RFI.
Cũng trong ngày hôm qua, trên đường từ Florida trở lại thủ đô Washington sau hai ngày nghỉ cuối tuần, Tổng thống Mỹ đe dọa đồng cấp Ukraine cho rằng ông Zelensky đang tìm cách rút khỏi thỏa thuận về đất hiếm với Hoa Kỳ, và nếu quả thực là như vậy thì Zelensky sẽ gặp nhiều khó khăn lớn từ trong nhân văn. Theo các nguồn tin báo chí Ukraine thì bản đề xuất thứ hai bất lợi cho Kiev và giống như bản thứ nhất là đã không đưa ra bất kỳ một cam kết cụ thể nào về an ninh cho Ukraine. Về tình hình chiến sự, Nga tấn công Kharkiv đêm thứ hai liên tiếp. Sáng hôm nay, thị trưởng Kharkiv cho biết là Nga đã phóng 131 drone và 2 tên lửa hành trình vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Các trận oanh kích của Nga diễn ra gần như suốt đêm và chủ yếu nhắm vào khu vực trung tâm thành phố. Ngày hôm qua, không chỉ đe dọa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ cũng đe dọa Iran. Ông Donald Trump khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC đã đe dọa sẽ thực hiện một cuộc oanh kích chưa từng có nếu hai bên thất bại trong việc thảo luận về vấn đề hạt nhân. Ngày hôm nay thì đến lượt lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cho rằng Tehran sẽ có phản ứng kiên quyết nếu bị Mỹ tấn công. Từ Tehran, thông tin viên Siavot Gazi giải thích.
Tehran refuse des négociations directes avec les Américains mais accepte.
Tổng thống Iran Pezeshkian tuyên bố Tehran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ nhưng chấp nhận đàm phán gián tiếp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran sẽ phải chịu những vụ oanh kích chưa từng có trong trường hợp không đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Tổng thống Pezeshkian cho biết lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán gián tiếp có thể diễn ra. Chúng ta chưa bao giờ né tránh đàm phán. Vấn đề ở đây là việc Hoa Kỳ không tôn trọng cam kết. Mỹ phải chứng minh cho chúng ta thấy là có thể tin tưởng được vào những cam kết của họ. Phát biểu của Tổng thống Iran nhằm ám chỉ đến việc ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu và rồi sau đó áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Thái độ mềm mỏng của Iran diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế nước này đang ngày càng khó khăn. Giá đồng Iran giảm chưa từng có từ 6 tháng qua. Trước đây, 1 euro tương đương 600.000 rial thì giờ đã tăng gần gấp đôi. Điều này khiến lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra sự bất mãn về chính trị và xã hội ở mọi tầng lớp người dân Iran.
Trận động đất ở Miến Điện khiến hơn 2.050 người chết, được xếp vào tình trạng khẩn cấp tối đa, có nghĩa là cấp độ 3. Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Chữ Thập Đỏ huy động mọi nguồn lực và tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để hỗ trợ vùng bị nạn. Các nước láng giềng như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và ASEAN đồng loạt gửi viện trợ và lực lượng cứu hộ đến giúp. Tập đoàn Quân sự Miến Điện ban hành quốc tang một tuần.
Theo truyền thông trong nước, đoàn cứu hộ Việt Nam gồm hơn 100 quân nhân đã đến và bắt đầu công tác cứu hộ. Việt Nam cũng cung cấp đồ cứu trợ và viện trợ 300.000 đô la. Cũng trong ngày hôm qua, Thái Lan quyết định gửi 55 quân nhân cùng trang thiết bị đến hỗ trợ Miến Điện. Số người thiệt mạng ở Thái Lan do dư chấn đã lên tới 17 người và 83 người vẫn còn mất tích. Tổ chức ASEAN cho biết sẵn sàng giúp đỡ Miến Điện và Thái Lan. Trung Quốc cử một đội cứu hộ 82 người và viện trợ 100 triệu nhân dân tệ. Ấn Độ lập chiến dịch Brahma để viện trợ cho Miến Điện. Một máy bay quân sự của Ấn Độ chở hàng viện trợ đã tới nước láng giềng. Trước đó vào ngày 29 tháng 3, hai tàu hải quân và một bệnh viện dã chiến cùng với 118 nhân viên y tế đã được triển khai để hỗ trợ người bị thương. Liên hiệp châu Âu cùng New Zealand cũng lần lượt thông báo viện trợ hàng triệu đô la. Từ ngày hôm nay, Miến Điện để quốc tang cho tới chủ nhật ngày 6 tháng 4, 3 ngày sau thảm họa, cơ may tìm được người sống sót cạn dần. Giới chuyên gia lo ngại có thêm vài nghìn người chết ở Miến Điện. Còn tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai nằm gần tâm chấn động đất, người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất từ 3 ngày qua. Một người dân tại khu vực cho FI biết về tình hình tại chỗ.
Trận động đất chưa hoàn toàn chấm dứt, cứ khoảng 3 tiếng lại rung chuyển. Ban đêm người dân không dám ngủ trong nhà mà ngủ ở ngoài sân bóng hoặc trong ô tô ở ngoài nhà. Từ 3 ngày nay, chúng tôi không có nước, không có điện. Chính phủ chưa thể cung cấp lương thực và nước vì còn phải khắc phục hậu quả, phá những ngôi nhà bị nạn. Thiệt hại rất lớn, có những ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều tòa nhà bị nghiêng dựa vào tòa nhà khác, hoặc có những ngôi nhà mà toàn bộ tầng trệt bị lún xuống đất. Nhiều đoạn tường thành, nhiều ngôi đền bị sập, rất nhiều con đường bị chia cắt.
Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay Trung Quốc đã thông báo là đã phát hiện mỏ dầu với trữ lượng hơn 100 triệu tấn.
Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, mỏ dầu mang tên Huệ Châu 196 mới được phát hiện, nằm cách thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc khoảng 170 km. Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Trung Quốc cho biết, giếng khoan thử nghiệm đã đạt sản lượng hàng ngày là 413 thùng dầu thô và 68.000 mét khối khí tự nhiên. Giám đốc điều hành của tập đoàn này là ông Chu Tâm Hoài đã chúc mừng những bước tiến quan trọng đạt được ở phía đông Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh đã phát hiện những mỏ dầu có trữ lượng 100 triệu tấn trong 2 năm qua, tạo ra một trụ cột tăng trưởng mới về sản lượng khí đốt và dầu thô. Hãng tin AFP dẫn nghiên cứu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết nhìn chung Biển Đông vẫn chưa được khảo sát kỹ do các tranh chấp lãnh thổ, nhưng các mỏ dầu đã được phát hiện thì đa phần đều nằm ở các khu vực không tranh chấp. Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, trong khi các quốc gia như Philippines, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Brunei cũng có yêu sách đối với vùng biển này. Nhưng dù có trữ lượng lớn như thế nào, thì Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, với khoảng 11,1 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái, theo một phân tích của chính phủ Mỹ.
Úc theo dõi tàu nghiên cứu của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển phía Nam. Theo dữ liệu của các cơ quan hải dương Úc thì trong những ngày gần đây, tàu Tân Siêu Yi Hao tối tân và sử dụng một tàu ngầm biển sâu đã đi qua biển Tasman giữa New Zealand với Úc. Sau đó thì chiếc tàu này của Trung Quốc đi vào eo biển Bass và tiến gần đến bờ biển ở ngoài khơi bang Victoria sau khi hoàn thành các cuộc khảo sát chung với New Zealand. Trả lời báo chí vào ngày hôm nay 31 tháng 3, Thủ tướng Albanese cho biết là không muốn tàu của Trung Quốc lai vãng gần các vùng biển của Úc, nhưng ông cho rằng con tàu không vi phạm luật pháp quốc tế.
Mỹ và Nhật nhất trí tăng cường khả năng răn đe khẩn cấp trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc gặp ngày hôm qua tại Tokyo với người đồng cấp Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Hoa Kỳ sát cánh cùng Nhật Bản trước các hành động hung hăng và cưỡng ép của Trung Quốc và cam kết duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, Bộ trưởng Mỹ cũng thông báo rằng Lầu Năm Góc đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản thành một bộ chỉ huy lực lượng liên quân nhằm cải thiện khả năng phối hợp của quân đội Mỹ với Nhật Bản.
Tại Pháp, nhân viên nhiều cơ quan truyền thông nhà nước vào ngày hôm nay bắt đầu cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày để phản đối dự án sáp nhập các đài phát thanh và truyền hình công của chính phủ. Dự án này sẽ được xem xét tại Ủy ban Quốc hội vào ngày mai và dự kiến được đưa ra phiên họp toàn thể vào ngày 10 tháng 4 tới đây.
Hàng loạt các nghiệp đoàn tại các cơ quan truyền thông nhà nước gồm France Télévision, Radio France, Viện Nghe nhìn Quốc gia và France Media Monde mà FI là một thành viên đã ra thông báo kêu gọi các nhân viên đình công. Đài France Culture và một số đài khác cũng đã cho phát nhạc thay vì các chương trình như thường lệ. Đây là động thái mới nhất của các cơ quan truyền thông công của Pháp nhằm phản đối dự án của Bộ trưởng Văn hóa Kishida Dati về việc sáp nhập các đài này để thành lập một tập đoàn lớn mang tên France Media. France Media sẽ giám sát các công ty liên quan dưới sự lãnh đạo của một chủ tịch duy nhất. Trong bài phỏng vấn với tờ Le Parisien, bà Dati nhắc lại hôm Chủ nhật rằng đây là một cuộc cải cách cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt với các cơ quan truyền thông tư nhân nhằm tạo ra một nhóm truyền thông công mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo các công đoàn, dự án này chỉ nhằm mục đích cắt giảm chi tiêu cho hệ thống phát thanh và truyền hình công tại Pháp và vì vậy sẽ khiến hệ thống có nguy cơ suy yếu trước các cơ quan truyền thông quốc tế. Dự án ban đầu đề xuất hợp nhất các cơ quan truyền thông theo mô hình giống như BBC bên Vương quốc Anh, nhưng đã bị hoãn lại do Quốc hội bị giải thể vào giữa năm 2024. Trong dự thảo đầu tiên, Bộ trưởng Văn hóa đã muốn sáp nhập cả 4 công ty truyền thông công này vào một tập đoàn. Tuy nhiên, việc sáp nhập France Media Monde đã gây ra nhiều tranh cãi. Đảng Tập hợp Dân tộc cũng ủng hộ cải cách, nhưng phản đối việc đưa France Media Monde vào dự án.
Cũng tại Pháp vào ngày hôm nay, Tòa Hình sự Paris đã ra phán quyết về vụ gian trá trợ lý nghị sĩ châu Âu của Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc RN. Bà Marine Le Pen bị kết án 4 năm tù, trong đó có 2 năm phải đeo vòng điện tử và mất quyền ra tranh cử trong vòng 5 năm. Bản án có hiệu lực tạm thời ngay lập tức.
Trước đó, nguyên chủ tịch của đảng RN, chủ tịch nhóm dân biểu RN tại Quốc hội Marine Le Pen từng 3 lần ra tranh cử tổng thống và 2 lần vào vòng 2 cho rằng bản án nếu được tuyên sẽ là án tử chính trị và bà sẽ không được ra tranh cử tổng thống Pháp năm 2027. Marine Le Pen bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong hệ thống biển thủ ngân sách của Nghị viện châu Âu. Bà bị cáo buộc sử dụng 4 trợ lý giả trong thời gian làm nghị sĩ châu Âu từ 2004 đến 2017, trong đó có vệ sĩ riêng, chánh văn phòng của bà Le Pen. 4 người này được nghị viên châu Âu trả lương nhưng được cho là đã làm nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý Đảng Mặt trận Quốc gia Front National, tức là tiền thân của Đảng Tập hợp Quốc gia Rassemblement National. Ngoài ra thì Tòa án Hình sự Paris cũng kết án 8 nghị sĩ châu Âu và 12 trợ lý nghị sĩ châu Âu của Đảng FN từ 6 tháng đến 2 năm tù vì các hành vi trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2016 gây thiệt hại khoảng 4,1 triệu euro. Đảng Tập hợp Dân tộc bị phạt 2 triệu euro.
Sau đây là một số thông tin khác.
Thủ tướng Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp lực giải trừ các mạng lưới buôn người, khai mạc hội nghị tại London chống nạn buôn người và chống nhập cư bất hợp pháp. Ông Keir Starmer sáng ngày hôm nay kêu gọi thế giới đoàn kết để giải quyết dứt điểm hiện tượng nói trên. Cuộc họp quy tụ các giới chức đại diện cho khoảng 40 quốc gia, ngăn chặn nhập cư trái phép là ưu tiên của chính quyền Starmer. Trong 7 năm trở lại đây, hơn 157.000 người đã vượt biển Manche sang định cư tại Anh Quốc.
Tổng thống Mỹ tin tưởng thỏa thuận với TikTok sẽ được hoàn thành trước hạn. Phát biểu vào tối qua, ông Donald Trump cho biết thêm rằng có rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm tới TikTok và ông muốn thấy ứng dụng này vẫn được tồn tại. Trước đó, hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu TikTok phải bán lại cho một doanh nghiệp Mỹ trước ngày 5 tháng 4 nếu không muốn bị cấm tại Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia.
TikTok Shop được hoạt động tại Pháp. Từ ngày hôm nay, khoảng 25 triệu người sử dụng TikTok tại Pháp có thể mua các sản phẩm tìm được trên mạng xã hội Trung Quốc mà không cần rời khỏi ứng dụng và chỉ cần vài thao tác. Sự xuất hiện của TikTok Shop được coi là một cuộc cách mạng nhỏ trong thương mại trực tuyến ở châu Âu, nhưng sẽ bị Liên hiệp châu Âu giám sát chặt chẽ trong khuôn khổ kiểm soát các nền tảng thương mại điện tử. TikTok Shop đã thành công ở Mỹ, Việt Nam, Malaysia và Singapore.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự chủ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Theo thông cáo của Điện Kremlin vào ngày hôm nay, thì Ngoại trưởng Trung Quốc công tác tại Moscow trong 3 ngày cho đến ngày thứ Tư sắp tới, và ông dự chủ sẽ có nhiều cuộc trao đổi với đồng cấp Sergei Lavrov để bàn về chiến tranh Ukraine, bàn về những nỗ lực của Mỹ chấm dứt cuộc xung đột này. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Peskov để ngỏ khả năng ông Putin sẽ tiếp Ngoại trưởng Vương Nghị, Nga đã gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow để dự lễ kỷ niệm 80 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã chấm dứt Thế chiến thứ hai.
Công ty Trung Quốc ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo miễn phí. Chương trình mang tên Auto GLM Rumination do công ty Jibu AI phát triển đã được cho ra mắt vào ngày hôm nay. Jibu thông báo sẽ cung cấp miễn phí chương trình này thông qua các kênh chính thức của công ty, bao gồm trang web và ứng dụng di động. Tác nhân AI này có thể thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, lập kế hoạch du lịch, viết báo cáo nghiên cứu, v.v.
Người dân của khoảng 30 nước châu Âu phải xin phép để vào Anh Quốc. Yêu cầu này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 tới đây và có thể thực hiện thủ tục trực tuyến trên các ứng dụng hoặc là trang web của chính phủ Anh. Lệ phí ban đầu là 12 euro và sẽ lên thành 19 euro kể từ ngày 7 tháng 9. Giấy phép có giá trị trong vòng 2 năm, thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng.
Tàu cao tốc Paris-Milan trở lại hoạt động sau 19 tháng gián đoạn vì lở đất. Hai chuyến tàu đầu tiên đã được khởi hành vào sáng nay từ thủ đô Paris. Thời gian hành trình là hơn 7 giờ. Công ty đường sắt Pháp SNCF cho biết sẽ cho chạy 3 chuyến tàu khứ hồi mỗi ngày, tương đương với 2.000 chỗ ngồi. Từ ngày mai, tàu Ý Trentinalia cũng quay lại khai thác tuyến đường này.
Mô tô Honda ra mắt xe máy điện đầu tiên ở Việt Nam với giá bán 29 triệu đồng kể từ tháng 4 tới đây.